Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng mùng 1 Tết Tân Sửu của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Rồi dặn dìu mùa xuân theo em về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sau mùa xuân đầu tiên khi đất nước thống nhất vào năm 1976, trong nỗi vui tận hưởng niềm hạnh phúc giản dị, đời thường của một mùa xuân thanh bình, ca khúc Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao ra đời. Và tròn 45 năm sau, một mùa xuân đặc biệt nữa đã đến, đánh dấu nước ta bước sang năm thứ hai trong trạng thái bình thường mới, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế, vừa quyết liệt phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Cùng với phản ánh không khí đón năm mới khắp ba miền, trong chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội, nhà sử học Dương Trung Quốc về một giao thừa khác lạ, vắng bóng pháo hoa tại không ít địa phương nhưng vẫn tràn đầy hứng khởi và niềm tin về một năm mới tốt lành hơn. Cũng trong chương trình có tùy bút của nhà báo Uông Ngọc Dậu với nhan đề Ta đã thấy gì trong đêm nay. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe lời chúc Tết Xuân Tân Sửu 2021 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, Xuân Tân Sửu 2021 đang rộn rã về trên đất nước Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta. Vào thời khắc giao thừa thiêng liêng và đầy cảm xúc này, tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác, tiến bộ và phát triển. Năm Canh Tý 2020 vừa đi qua, với biết bao nhiêu các sự kiện trọng đại đáng nhớ, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp, rực rỡ. Trong năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế tiếp tục phát triển, chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được bảo đảm, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Điểm nhấn là vừa phòng chống đại dịch COVID-19 có hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, chuẩn bị và tổ chức rất thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, để lại những ấn tượng rất tốt đẹp, góp phần củng cố và tăng thêm niềm tin, lòng tự hào dân tộc, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương, trân trọng cảm ơn đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước về những đóng góp to lớn vào những thắng lợi và thành công trong năm qua. bước sang năm mới Tân Sửu 2021, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với ý chí và quyết tâm vươn lên phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, phát huy ý chí, quyết tâm và những thành quả của năm Canh Tý 2020, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ hơn nữa công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa, vẻ vang hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa muôn vàn thân yêu của chúng ta. Chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam sang năm mới có nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công. Mừng xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới, nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc. Chào thân ái và quyết thắng.
Quý vị và các bạn vừa nghe lời chúc Tết Xuân Tân Sửu 2021 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Vào tối 30 Tết hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô tại trụ sở Thành ủy Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến và anh hùng, hào hoa thanh lịch, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống vẻ vang, với vị thế chiến lược của thủ đô. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đến dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ. Tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi, chúc Tết bà con nhân dân và các công nhân môi trường đang làm nhiệm vụ. Và cũng trong đêm giao thừa hôm qua, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới thăm chúc Tết và tặng quà tại một số địa phương.
Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến động viên trao quà Tết cho nhóm nữ công nhân vệ sinh môi trường đang làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng đã đến thăm động viên chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường tại tổ môi trường số 5 chi nhánh Ba Đình thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội. Thăm và làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh vào tối qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lưu ý thành phố Hồ Chí Minh tuyệt đối không lơ là chủ quan dù thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Cả hệ thống chính trị thành phố cần tiếp tục quyết liệt vận động nhân dân tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế, bắt buộc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người. Cũng trong đêm giao thừa hôm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly của Trung tâm Dạy nghề Thành An thuộc Binh đoàn 11 ở huyện Thanh Trì, Hà Nội và thăm hỏi chúc Tết người dân đang cách ly tập trung tại đây.
Chúng ta cùng nhau chúc một năm mới với nhiều cái thành công mới. Chúng ta không chỉ chiến thắng dịch bệnh mà nhất định chúng ta sẽ xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc của chúng ta.
Tiếp theo là tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về không khí đón năm mới của người dân khắp ba miền Tổ quốc. Người dân rất nhiều địa phương chào đón năm mới khác với mọi năm khi đêm giao thừa không còn cảnh dòng người chen chân ở trung tâm các đô thị lớn. Thủ đô Hà Nội chỉ có một điểm bắn pháo hoa tại công viên Thống Nhất, chủ yếu phục vụ người dân xem qua truyền hình trực tiếp để đảm bảo việc phòng chống dịch COVID-19. Trong khi đó thì người dân thành phố mang tên Bác đón năm mới không pháo hoa, không đường hoa rực rỡ. 34 điểm thuộc nhiều quận ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang bị phong tỏa do COVID-19. Người dân lần đầu tiên đón Tết bên trong hàng rào cách ly. Còn tại Cần Thơ, dù chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, song thành phố vẫn quyết định dừng đường hoa xuân trước 5 ngày so với kế hoạch. Anh Phương Nam, một người dân Cần Thơ, chia sẻ.
Cần Thơ không có tổ chức bắn pháo bông như những năm trước. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn ra đường đón một mùa xuân mới với cái biện pháp phòng chống dịch như là đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập những nơi đông người. Mong rằng đầu năm 2021 thì đại dịch COVID-19 sẽ được khống chế và đẩy lùi để cuộc sống trở lại bình thường. Nhân dịp đầu năm mới thì tôi xin chúc tất cả bà con an lành, hạnh phúc, không quên các biện pháp phòng chống dịch.
Để phòng chống dịch hiệu quả, giao thừa năm nay, tất cả các tỉnh, thành phố miền Trung đều không bắn pháo hoa và dừng các lễ hội tập trung đông người. Các địa phương tập trung chăm lo gia đình, chính sách, thăm và tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa. Tin của nhóm phóng viên tại miền Trung.
Tại thành phố Đà Nẵng, giao thừa năm nay, các đường phố, công viên đều vắng người. Thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng trực đêm giao thừa, ông Nguyễn Văn Quảng mong muốn năm mới cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục đảm bảo ổn định chính trị xã hội, an ninh trật tự, góp phần cho thành phố phát triển. Trong đêm giao thừa, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế đã cùng dự bữa cơm thân mật ngày cuối năm tại khu tái định cư Thượng Thành Huế ở phường Hương Sơ, thành phố Huế. Giao thừa năm nay, hơn 500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại 14 thôn hẻo lánh thuộc 4 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần đầu tiên có điện lưới sinh hoạt. Ai cũng vui mừng. Bà Hồ Thị Hồng ở thôn 2 xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My cho biết.
Môn chứ không có tủ lạnh, không có chi hết mà bên đây có được nhà nước quan tâm bác cho điện thì gia đình tôi cũng ơn nhà nước. Chứ có điện là công cá, không có học hành đồ thì cũng sáng suốt hơn.
Thưa quý vị, thưa các bạn. Trong lúc người người, nhà nhà hưởng niềm vui sum họp ngày đầu xuân, thì tại Tân Cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh, các kỹ sư công nhân vẫn đang miệt mài làm việc. Vào đêm qua, Tân Cảng đã đón container đầu tiên trong năm mới Tân Sửu. Theo ông Trần Ngọc Tình, Giám đốc điều độ Tân Cảng Cát Lái, thì trong dịp nghỉ Tết này, mỗi ca sản xuất có hơn 850 lao động, bảo đảm hoạt động tại cảng được thông suốt.
Giây phút như thế này thì thường mọi người sẽ được cùng ở với gia đình, nhưng tôi đang ở đây cùng với đồng nghiệp, cùng với anh em để đưa những con tàu tiếp bước ra khơi, giải phóng những con tàu đạt được những sản lượng, năng suất tốt trong đầu xuân năm mới, giúp tổng ty cũng như người lao động có một cuộc sống tốt hơn.
Cũng vì nhiệm vụ công việc, còn rất nhiều cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân, miệt mài chăm sóc sức khỏe và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Duy Thái thăm chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng trong đêm giao thừa để phần nào hiểu hơn công việc thầm lặng mà cao cả ấy.
Chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng thì là một cửa ngõ trọng điểm ra vào tỉnh Quảng Ninh. Tại chốt có khoảng 10 thành viên đang làm nhiệm vụ do Trung tá Bùi Thế Mạnh, đội phó đội cảnh sát giao thông công an thị xã Quảng Ninh là tổ trưởng. Lưu lượng phương tiện có ít hơn. Anh em trong chốt thì lại tranh thủ thời gian này pha một ấm trà nóng. Xin chào anh Mạnh. Lời đầu tiên xin được chia sẻ với anh em ở đây. Vâng. Giao thừa nhưng chúng ta vẫn phải đang làm nhiệm vụ. Anh có thể cho biết tình hình kiểm soát người và phương tiện trong những ngày qua như thế nào được không ạ?
Giáp Tết có hôm lên đến 1.000 người đi qua lại.
Công việc vất vả như vậy nhưng mà chúng tôi vẫn cùng anh em đảm bảo 24/24, bất kể nắng mưa hay giá rét, hướng dẫn người dân khai báo y tế và thực hiện đúng các cái quy định về phòng dịch.
Giờ khắc đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021, vậy anh có mong muốn gì trong năm mới không ạ?
Ai cũng muốn có một đêm giao thừa ấm áp, quây quần bên gia đình. Nhưng đây là nhiệm vụ và chúng tôi xác định sẽ bám chốt và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Và tôi nghĩ rằng nỗ lực của anh em sẽ được bù đắp, dịch bệnh sẽ được đẩy lùi.
Nhân dịp năm mới thì xin được chúc các anh sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ạ. Thưa quý vị, không chỉ trong đêm giao thừa này mà cả trong những ngày tới thì trên toàn tỉnh Quảng Ninh có hơn 500 chốt kiểm soát vẫn đang làm việc suốt ngày đêm. Mùa xuân này với họ thì thực sự là rất đặc biệt khi họ đã đón Tết trên những quán chốt. Nhưng như Trung tá Bùi Thế Mạnh vừa tâm sự thì chúng ta có thể tin rằng với nỗ lực và quyết tâm của các anh, những người đang hy sinh những giây phút đầm ấm bên gia đình thì dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát và đẩy lùi ạ.
Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta đã bước sang năm mới Tân Sửu. Theo quan niệm dân gian thì Tân Sửu là châu vàng, là một năm tuổi tốt lành. Chính vì vậy mà số em bé chào đời trong năm nay dự báo sẽ gia tăng. Và trong thời khắc giao thừa đêm qua, hai em bé đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội trong niềm vui sướng của gia đình và các nhân viên y tế. Phóng viên Thúy Nga đưa tin.
Bé trai Ninh Minh Khôi, quê ở Nam Định và bé gái Trần Bảo Bảo, quê ở Ninh Bình, đều nặng 2,9kg, đã chào đời đúng thời khắc đón giao thừa. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, dự kiến ngày mùng 1 Tết sẽ có 30 em bé chào đời. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Danh Cường, giám đốc bệnh viện cho rằng
với chữ Tân, tức là cái chữ mới, với chữ Sửu, tức là một con trâu rất khỏe và là đồng cơ nghiệp. Mong muốn em ấy sẽ mang đến điều mới và mọi sự may mắn và khỏe khoắn cho cả bệnh viện, thậm chí mong muốn cho cả đất nước này bình an trong năm Tân Sửu.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị, thưa các bạn, như đã giới thiệu, sau đây chúng tôi có cuộc trò chuyện với đại biểu Quốc hội, nhà sử học Dương Trung Quốc.
Thưa ông ạ, chúng ta vừa trải qua một giao thừa đặc biệt. Rất là nhiều địa phương không bắn pháo hoa để phòng chống COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Và ngay tại thủ đô Hà Nội thì chỉ tổ chức duy nhất một điểm không tập trung đông người để truyền hình trực tiếp. Ông có suy nghĩ thế nào về một giao thừa vắng bóng pháo hoa như vậy?
Tôi nghĩ đó chính là thể hiện được chúng ta đã nhập cuộc được, đã thích nghi được với cái cuộc sống trong thời gian sắp tới. Cái điều mà chúng ta thường hay nói là bình thường mới, nó thể hiện một cái bản lĩnh của chúng ta có thể là thích ứng với mọi hoàn cảnh. Cũng như trước kia chúng ta đã từng trải qua những năm chiến tranh gian khổ, rồi chúng ta cũng được hưởng những năm hòa bình xây dựng sung sướng. Nhưng mà có lẽ chính cái thực tiễn của năm 2020 đã đào luyện chúng ta, đặc biệt là nhận thức của người dân về cái việc là muốn phát triển đất nước thì chúng ta phải tuân thủ những cái chính sách, chủ trương phù hợp với cái hoàn cảnh chung, đặc biệt là với cái đại dịch COVID nó đã tác động lên toàn hành tinh chúng ta. Những thành tựu của năm vừa qua có thể nói là một sự thuyết phục rất lớn để chúng ta củng cố lòng tin và thích ứng với cái sự phát triển đất nước. Không thể không nói đến vai trò của khoa công nghệ, đặc biệt là vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng. Có thể một điểm bắn pháo hoa thôi, nhưng mà có thể toàn dân cả nước và bà con Việt Kiều ở nước ngoài cũng có thể được chia hưởng cái niềm vui chung ấy và được chia sẻ với nhau cái thử thách mà chúng ta đang trải qua. Vì thế tôi cho rằng tất cả những cái gì đang diễn ra thêm một lần nữa nó thể hiện được cái bản lĩnh của người Việt Nam chúng ta và đặc biệt là cái đường hướng thích ứng với hoàn cảnh để vừa bảo đảm được an toàn chống dịch bệnh mà vừa bảo đảm được cái điều kiện để chúng ta tiếp tục phát triển đất nước trong hoàn cảnh hết sức là khắc nghiệt này.
Vâng. Thời khắc đầu năm mới này thì nhiều người xúc động và cảm phục trước những cống hiến lớn lao của lực lượng y bác sĩ cũng như là các chiến sĩ công an quân đội đã căng mình phòng chống dịch suốt năm qua và đến cả những cái ngày Tết này thì cũng chưa ngơi nghỉ. Và cả hàng triệu người dân không về quê ăn Tết, chung tay vì sức khỏe của cộng đồng. Câu chuyện này gợi cho ông xúc cảm gì ạ?
Tôi nghĩ rằng là không phải chỉ chúng ta biểu dương, chia sẻ, tri ân mà quan trọng nhất là chúng ta có được những chính sách đúng và làm sao cho toàn dân hiểu được cái giá trị mà chúng ta được thụ hưởng ngày hôm nay. Điều này nó sẽ giúp chúng ta không những chỉ ứng phó với những gì đang diễn ra ngày hôm nay, mà có thể nó tạo ra cho chúng ta được nếp sống mới, một thói quen mới, những cái tập quán mới, thích ứng và nó vẫn đảm bảo được những cái mong muốn riêng tư, nhưng mà đồng thời nó cũng chia sẻ được cái trách nhiệm xã hội. Tôi cho đây chính là một cái sự chuyển đổi hết sức quan trọng mà nếu mà chúng ta có cái chính sách tốt, có cách vận động giáo dục tuyên truyền tốt ấy, thì nó sẽ tạo ra được một cái lối sống mới, cái nếp sống mới không những lành mạnh mà nó thích ứng với tất cả những cái thách đố mà thực tiễn đời sống đang diễn ra, đặc biệt là đối với vấn đề biến đổi khí hậu và thứ hai là vấn đề chống lại dịch bệnh.
Dạ vâng. Năm Tân Sửu 2021 thì được coi là châu vàng. Theo ông thì chúng ta có thể kỳ vọng vào những điều may mắn gì trong năm mới này ạ?
Có lẽ cái sự kỳ vọng chúng ta phải trên thực tiễn, nhìn lại cái năm 2020 trong cái khó khăn chung của cả thế giới như vậy mà chúng ta vẫn vượt qua được. Tôi không nói đến những con số có thể định lượng được về kinh tế mà chúng ta đáng tự hào, nhưng có cái mà định lượng bằng cái cảm nhận của mỗi con người, tức là cái niềm tin vào cái đời sống xã hội, tin vào cái chỉ đạo của nhà nước và cái trách nhiệm tuân thủ của người dân, nó là đóng góp một phần. Và những cái câu nó nảy sinh trong thực tiễn tưởng như rất đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc, thí dụ như là chống dịch như chống giặc, hay là giãn cách đã là yêu nước rồi, thì mọi người cảm thấy là mình đều có thể đóng góp được vào trong cái sự nghiệp chung ấy, ở cái hoàn cảnh riêng của mình, ở cái vị trí của mình. Chính cái sức mạnh tổng hợp nó đã giúp chúng ta vượt qua cái năm 2020 như đã từng vượt qua những cái khó khăn thử thách trong quá khứ. Vì thế tôi nghĩ rằng năm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái đó trên một cái niềm tin, đồng thời tính trách nhiệm xã hội ngày càng cao, thì chúng ta sẽ chủ động ứng phó được và vẫn duy trì được tất cả những cái mong muốn tăng trưởng kinh tế đất nước cũng như là bảo vệ được đất nước chúng ta trên cả hai phương diện là kinh tế và quốc phòng, và nhất là nó tạo ra cho người Việt Nam một cái bản lĩnh mới hướng tới cái tương lai một cách bền vững.
Dạ vâng, xin cảm ơn đại biểu Quốc hội, nhà sử học Dương Trung Quốc. Kính chúc ông cùng gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và may mắn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong không gian lắng đọng và thanh tịnh của thời khắc đầu xuân Tân Sửu này, ta đã thấy những chông gai nhọc nhằn trải suốt năm dài. Ta cũng thấy đâm mầm hy vọng từ tình người, tình đời, từ can trường và dẻo dai sức sống Việt Nam. Đất nước ta vững vàng vượt qua một năm sóng gió bởi có những bàn tay đã chìa ra nắm lấy những bàn tay đòi sống ấm êm nhân danh con người. Ta đã thấy gì trong đêm nay? Tùy bút chào năm mới của nhà báo Uông Ngọc Dậu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến.
rồi mùa xuân cũng đã về, rồi đào thắm mai vàng cũng vẫn vít cùng người đón xuân vui Tết. Những trắc trở, thấp thỏm lo âu trong một năm đầy sóng gió dường như đã lùi lại phía sau thành quá khứ, nhường chỗ cho những lạc quan, ước vọng, mong chờ. Trong không gian lắng đọng và thanh tịnh của thời khắc giao hòa, không thể không nghĩ về sự linh diệu của con đường đi tới mùa xuân như đường đến mùa xuân Tân Sửu này. Có quá nhiều cảm xúc đan xen pha trộn, có cảm giác con đường đi tới mùa xuân dài lâu và nhọc nhằn hơn. Như cái năm Canh Tý 2020, không phải 365 ngày mà đằng đẵng nhiều hơn, dài hơn 365 ngày. Ngay cả những ngày cuối cùng của năm, thiên tai dịch dã vẫn chưa chịu buông tha, vẫn giao oan giáng họa, trăng dây răng bẫy như muốn ngăn mùa xuân đến với đất nước này. Từ vài thập kỷ lại đây, con người bỗng nhiên hay lặp lại cái cụm từ chưa có bao giờ. Chưa có bao giờ thế giới đổi thay với nhịp độ chóng mặt như bây giờ. Chưa có bao giờ thế giới tiềm ẩn nhiều bất trắc và khó lường như ngày nay. Chưa có bao giờ con người lại tạo nên những đỉnh cao về khoa học công nghệ đến độ thần kỳ, vượt cả những sản phẩm tưởng tượng từ bộ óc nhà văn viễn tưởng siêu phàm bậc nhất. Nhưng cũng chưa có bao giờ con người mang nặng tâm trạng ưu tư, hoang mang và hoài nghi, ngay cả với bản thân mình, với thế giới mình đang sống, đến thế. Chưa có bao giờ, trên dải đất hẹp cong cong hình chữ S bên bờ biển Đông, rằng giặc một năm qua, không chỉ một lần cái cụm từ này cứ bỗng dưng buột ra thành quen thuộc như một quán từ. Họa và phúc, cơ hội và thách thức, thành tựu và đổ vỡ, anh hùng và tội đồ, đối tác và đối tượng, giả dối và tử tế, dồn dập, đan xen, hoán đổi, thoáng qua và đọng lại, thật sự như chưa có bao giờ. Nhưng chưa có bao giờ sức sống Việt Nam lại can trường dẻo dai và thường trực tâm thế, dĩ bất biến, ứng vạn biến đến thế. Như hình ảnh cây tre ngàn năm gắn bó với đời sống dân Việt, như triết lý ngàn đời không buông xuôi mặc số phận, còn da lông mọc, còn chồi nảy cây. Những chồi măng đã nhú mầm ngay trong mùa giông bão, những ngọn gió đông đã len về trong rét giá ngày đông. Những ngày cuối cùng của năm Canh Tý này, trong cái tâm trạng an nhiên mà trộn rộn, hy vọng mà bồn chồn, tự tin mà phấp phồng, bỗng nhiên mang mang vọng về những giai điệu của ca khúc Ta Thấy Gì Đêm Nay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời ca khúc Da Vàng.
Ta đã thấy gì trong đêm nay, cờ bay trăm ngọn cờ bay, rừng núi loan tin đến mọi miền, gió hòa bình bay về muôn hương, ngày vui con nước chơi nhanh, nhịp sống bao la sao bao hận thù, gặp quê hương sao bao tố, giọt nước mắt vui lại lòng vô đau.
Ta đã thấy gì trong đêm nay, nương bóng cờ bay trăm ngọn cờ bay, thấy hiện về những mùa xuân khói lửa hào hùng và những mùa xuân thanh bình, êm ấm đã qua. Hòa cùng giọt nước mắt vui, lay lòng gỗ đá, mường tượng những mùa xuân sáng tươi, muôn thanh ngàn sắc đang về. Ta đã thấy gì trong đêm nay? Cùng đoàn người đi như nước qua đê, thấy lung linh những con người cần lao khắp mọi miền, cần mẫn miệt mài vá lại vết thương nơi trời, nơi đất, nơi rừng, nơi biển, nơi lòng mình, nơi lòng người. Thấy lung linh những con người mang dòng máu anh em nhuộm mặt trời, đầy lòng tự tôn tự trọng, dệt nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường, giữa dòng máu Việt, luôn ấm, nóng và lành. Ta đã thấy gì trong đêm nay? Thấy hơi ấm từ chuỗi quán cơm có tên Yên Vui giữa lòng Hà Nội của anh Nguyễn Cao Sơn, một người tử tế thầm lặng. Hơn chục quán cơm với suất cơm có giá 2.000 đồng giúp bao cảnh phận xa cơ lỡ vận trong thời buổi đại dịch Covid và thảm họa thiên tai. Ấm lại lòng, thêm niềm tin mà tồn tại, mà vươn lên. Thấy sống lại hình ảnh lửa xà nu thời kháng chiến hào hùng của người Tây Nguyên, bên hàng hàng bếp lửa của nồi bánh chưng vì đồng bào miền Trung trong những ngày thảm họa, chồng thảm họa. Thấy bàn tay đi nối anh em, hiến giọt máu hồng làm ấm lại bao gương mặt để bao người anh em vượt qua nghiệt ngã định mệnh. Thấy những con người dũng cảm, dám dấn thân, chấp nhận hiểm nguy nơi biên giới giữa trung tâm điểm nóng, ngăn ngừa xung đột, đẩy lùi thảm họa, giữ mùa xuân ở lại. Ta đã thấy gì trong đêm nay? Thấy vận hội mới của nước nhà hé dạng, khi bắt đầu từ mùa xuân Tân Sửu này, khởi đầu chu kỳ 5 năm hứa hẹn và hy vọng, nguyên khôi nguồn năng lượng, sung mãn nhiệt huyết sáng tạo, bứt phá, đổi thay. Thấy trở lại niềm tin và đội ngũ con nòi gánh vai giường cột nước nhà, khi họ thực sự yêu nước, thương dân, thức khuya dậy sớm, lo trước cái lo nước nhà, vui sau cái vui nhân dân. Thấy chưa hết những gian nan bất chắc, nhưng lòng người đã vững tin hơn, lại hoan hỉ lời thơ: đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh, lại nương theo câu hát: đời sống ấm êm, nhân danh con người.
Mẹ già cười xanh như lá mới trong khu vườn, ruộng đồng Việt Nam lên những búp non đầu tiên, một đoàn tàu đi nhà khói ấm hai bên rừng, một đàn gà cao tiếng gáy đánh thức bình minh. Ta đã thấy gì trong đêm nay?
Quý vị và các bạn vừa nghe Tùy Bút Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay của nhà báo Uông Ngọc Dậu qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu, thời tiết các vùng trên cả nước đều rất đẹp, nắng sẽ trải dài hầu khắp dải đất hình chữ S của chúng ta, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi đi lại của người dân. Cụ thể là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chỉ có sương mù nhẹ vào sáng sớm, nhất là ở vùng núi. Một số nơi còn có mưa phùn rất đặc trưng của thời tiết mùa xuân. Thì từ khoảng 9 đến 10 giờ trở đi, trời sẽ hửng nắng. Trưa chiều, cường độ nắng mạnh hơn, cảm giác ấm áp rõ rệt, khi nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 23 đến 26 độ. Ở thủ đô Hà Nội, nhiệt độ khoảng 22 đến 24 độ. Và nếu ra ngoài, chỉ cần khoác thêm chiếc áo khoác mỏng là đủ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên cũng có thời tiết rất đẹp. Ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ ngày mùng mùa Tết, thời tiết cũng được dự báo là khá thuận lợi, trời có nắng, trưa chiều còn có cảm giác khá oi nóng khi nhiệt độ cao nhất có nơi tới 33 độ. Trên biển, hầu hết các vùng biển đều có gió Đông Bắc từ cấp 3 đến cấp 5 và hầu như không mưa. Riêng vịnh Thái Lan gió nhẹ, biển êm, tầm nhìn xa ở các vùng biển đều trên 10 km, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Xin được chúc quý vị và các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Trong thời điểm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, quý vị chú ý thực hiện nghiêm khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 và nếu tham gia giao thông thì cần tuân thủ luật giao thông để đảm bảo an toàn, có một cái Tết trọn vẹn, ý nghĩa. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng mùng 1 Tết Tân Sửu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hoài An và Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Hằng Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị và các bạn xuân mới, nhiều sức khỏe và hạnh phúc.